chương trình đọc truyện hay. Xin thân ái chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị nghe truyện ngắn Tôi và Nga của Quang Dương. Tôi và Nga không bao giờ giống nhau. Nga thích chăm sóc nhà cửa, vườn tược và xem nhà cửa như là một ông chủ lớn để được Nga phục vụ. Còn tôi thì quan niệm nhà cửa chỉ là phương tiện để cho con người trú thân, là nơi để mình xải tay xải chân trong lúc mỏi mệt. Sự khác nhau này là nguyên nhân gây ra chiến tranh hàng ngày và chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ sẽ chấm dứt. Mỗi chiều nhìn Nga lúi húi ngoài vườn đến sẫm tối mới trở vào nhà, tôi xuống sang chịu không nổi. Mà nàng làm được việc gì cho cam? Hôm nay bứng cây này trồng vào chỗ kia, hôm sau bứng cây kia trồng vào chỗ này. Bứng qua bứng lại sau một tuần là nàng lại mò ra Home Depot để mua một loạt cây mới chán vào loạt cây cũ vì đã bị nàng chăm sóc quá kỹ nên chịu không nổi, ngã lăn ra héo queo. Trăm lần như một, hay mỗi khi tôi bày tỏ cho Nga biết là tôi đang xốn sang, thì y như lần nào cũng như lần nào cũng đều bị Nga phang lại một câu cứng họng. Anh mà xốn sang, chỉ giỏi đĩ miệng thôi, xốn sang sao không ra phụ em một tay?
Vài ngày thì em ra Home Depot một lần để mua một loại cây mới về trồng, thay thế cái loại cây cũ bị em làm chết. Phụ giúp em để làm hủy diệt cây cỏ thì anh không đành lòng.
Anh là nhà văn, vậy em hỏi anh nhé, đọc sách mới với đọc sách cũ cái nào sướng hơn?
Thì đương nhiên đọc sách mới bao giờ cũng sướng hơn đọc sách cũ chứ.
Trồng cây cũng như là đọc sách vậy, sách mới con chữ chưa bị xâm phạm bởi nhiều con mắt dòm đọc, và vì thế mà cái hương vị của truyện cũng nồng nàn, tính chất của chuyện cũng tròn vẹn mới mẻ. Giống như trồng cây vậy, cây mới trồng lúc nào mùi lá cũng thơm hơn cây cũ, nhất là những cây cũ lại đang chờ héo úa nữa.
Nhưng mà chính em làm nó héo úa.
Rủi ro nghề nghiệp thôi. Trồng có nghĩa là cấy xuống đất sự ước mơ, chứ không phải vùi xuống đất niềm tuyệt vọng.
Nhưng mà tại sao em không tha cho anh? Đừng áp bức anh lao động khổ sai được không?
Đã là vợ chồng thì có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Làm sao tha cho anh ở không được trong lúc em phải chân lấm tay bùn như vậy?
Nhưng mà công việc ở hãng anh là công việc làm bằng tay chân. Sau một ngày tơi bày hoa lá, anh cần phải dưỡng sức chứ.
Em cũng đi làm, đâu có thua giờ anh.
Nhưng em thì làm trong phòng có máy lạnh, còn anh làm ngoài trời với nhiệt độ 95 độ F.
Những ông chồng của người khác, họ cũng làm như anh, nhưng họ đâu có thoái thác việc nhà giống anh vậy.
Chồng người ta là chồng người ta, còn chồng em là chồng của em, sao em lại so sánh được?
Em không so sánh, em chỉ muốn vạch ra cho anh thấy sự vô phước vô phần của em mà thôi. Với lại, sau mấy chục năm kinh nghiệm sống bên cạnh một người đi trên mây, dạy cho em một điều, dễ dãi với anh có nghĩa là tàn nhẫn với bản thân mình.
Phải công nhận em buộc tội thật lưu loát, không hổ danh là vợ của một nhà văn.
Nhà văn thì có gì ngon, chỉ tài tránh né vợ, trốn vào chữ nghĩa để ích kỷ cho bản thân và ngoại tình tư tưởng nữa.
Nhưng họ là những người can đảm, đã dám sống trung thực với cảm xúc của con người. Họ lại còn dám dùng chữ nghĩa để diễn đạt những điều mà người thường không làm được.
Sao anh không nói luôn, họ dám làm thơ tình, tặng người khác không phải vợ mình?
Đúng, họ tự nguyện nhà tơ để làm đẹp cho đời mà không cần đáp trả. Em cứ thử nghĩ xem, nếu cuộc sống này mà không có nhà thơ nhà văn thì sẽ ra sao nhỉ? Có phải buồn chán và đơn điệu không? Cũng có những nhà văn nhà thơ làm thơ tặng vợ đấy chứ.
Chẳng qua chỉ là núp trong chiêu bài đó để mà tìm an toàn thôi. Em dám cá với anh là 10 ông làm thơ tặng vợ thì hết 8 ông có tội nên mới đoái công mà thôi.
Em cho anh biết là tội gì?
Tội gì thì các ông biết lấy. Thử hỏi, nếu các nhà thơ quang minh chính đại thì đâu cần phải làm thơ hối lộ.
Lấy lòng vợ mà cũng kết thành tội được. Thế có anh trong đó không?
Đương nhiên.
Vậy thì tại sao em không có biện pháp?
Tôi ngớ ngẩn hỏi và hết hồn khi biết mình lỡ miệng. Từ bấy lâu nay, Nga vẫn áp dụng chính sách bao vây kinh tế để áp đặt lên tấm chéc lương hàng tuần. Nga quan niệm có thực mới vực được đạo. Hàng tuần siết chặt hầu bao là bảo đảm chắc ăn nhất. Ngoài tiền đổ xăng và thuốc lá, Nga cốp tất cả các ngân khoản sinh hoạt linh tinh. Vậy mà đôi lúc nàng vẫn còn sợ tôi dư giả chút đỉnh để mà sanh hư. Nga đang chờ thời cơ thuận tiện để cúp luôn tiền thuốc lá, bởi vì Nga nghĩ thế kỷ 21, một con người văn minh là một con người không hút thuốc lá. Nay tôi hỏi ngớ ngẩn như thế, chẳng khác nào tạo ra lý do chính đáng để nàng siết gọng kềm. Trong khi khói thuốc là người bạn thân thiết, chung thủy, đã cùng tôi chia sẻ ngọt bùi ngay từ những năm tháng tôi bước chân vào đời học làm người lớn. Biết bao người con gái đến với tôi, hành hạ tôi đau khổ, rồi đá đít tôi một cách không thương tiếc. Khói thuốc vẫn thủy chung ở lại. Người ta bảo khói thuốc tàn phá sức khỏe, làm giảm thọ thời gian hiện hữu. Nhưng tôi thấy nếu không có khói thuốc chia sẻ cùng tôi trong những lần thất tình, thất chí, trong những tháng năm tôi côi cuốc trên rừng cao heo hút, thì đến hôm nay đã không còn tôi hiện hữu nữa. Tóm lại, khói thuốc giết người, nhưng giết một cách âm thầm, êm dịu. Còn con người giết con người thì giết một cách tàn bạo, đau đớn. Tôi vốn yếu đuối về tinh thần. Thôi thì đằng nào trước sau gì cũng chết. Thà để khói thuốc giết êm dịu, thú vị hơn là để người tình hành hạ đau đớn. Thế anh muốn em có biện pháp lắm hả? Dễ dàng thôi. Của tôi và Nga cũng không giống nhau. Nga thường nói, các nhà văn khi đã có gia đình rồi đều ưa nói dối, lại còn lười biếng nữa. Đó là kinh nghiệm em thu thập được sau hơn 1/4 thế kỷ theo anh. Do vậy, em mong ước các con mình đừng bao giờ vướng vào nhà văn nhà thơ để khỏi phải đau đầu như em. Những người bạn lớn tuổi chơi với tôi thì thường nói rằng, vợ là người đàn bà ở cạnh ta, chuyên môn cằn nhằn vào tai ta những lời hữu lý, khó nghe và làm ngược lại suy nghĩ của mình. Để xác định lại những điều trên, tôi lựa lúc hai vợ chồng đang âu yếm nhất, tôi hỏi Nga.
Sau mấy chục năm can đảm sống với nhau, em còn yêu anh không?
Nga liêm diêm đôi mắt. Không. Khuôn mặt phê thấy rõ, vậy mà trả lời không. Nga đúng là đang giả dối một cách thật thà. Điều này chỉ khiến tôi thêm yên chí là nàng chuyên nói điều ngược lại. Những gì nàng kết án xem như là những lời khen tặng. Yên tâm như thế nên tôi mặc sức tha hồ, thả hồn đi mây về gió, vào bất cứ lúc nào có thể. Tôi bình thản bỏ ngoài tai những lời âu yếm, săn sóc và để vào tai những lời cằn nhằn kiểu đàn bà của nàng. Một hôm, bỗng nhiên đẹp trời, Nga hỏi tôi. Nếu có một bà tiên hiện ra cho anh một điều ước, thì anh ước gì?
Anh chẳng ước gì hết.
Tại sao?
Tại vì sẽ không có linh nghiệm.
Còn nếu em cho anh một điều ước, thì anh ước gì?
Anh ước là sau mỗi ngày đi làm về, không phải làm gì cả. Và sau khi tắm rửa sạch sẽ, được nằm dài trên sofa, sai bảo em làm việc phục vụ anh, nhất là chiều thứ sáu, không phải cắt cỏ hàng tuần.
Ước chi mà nhớt thây quá độ. Đúng là má em có một sự lầm lẫn.
Thế má lầm lẫn cái gì?
Má em cứ tưởng trên thế gian này vẫn còn đàn ông tốt, siêng năng nên mới đẻ ra em.
Mà má em đâu có lầm lẫn.
Nếu không lầm lẫn thì đã không đẻ ra em để phải làm tôi làm mọi hầu hạ cho anh suốt ngày. Rồi nàng lắc đầu ngao ngán. Số em xui tận mạng nên mới gặp anh và lấy anh.
Đừng có giỡn. Số em hên hết cỡ mới chộp được anh. Vì anh là người em cần phải có để sai sẻ và chuốt bỏ những bực bội. Nếu anh không đưa thân ra hứng, thì anh hỏi em đổ vào đâu?
Sẵn chớn, tôi sổ luôn.
Em rất cần có anh, vì em là cái nồi, cần anh làm cái nắp đậy. Em là cái ổ khóa, cần anh làm chìa.
Sao anh không nói luôn? Anh là một con người chuyên môn lười biếng, cần em dọn dẹp.
Em nhớ cho anh điều này. Đại trượng phu không có nghĩa là không có quyền lười biếng.
Thấy tôi bắt đầu cù nhầy, Nga dùng quyền Lady First áp đảo. Không cãi với đại trượng phu nữa, vào kho mang máy cắt cỏ ra làm việc mau lên ông. Tôi còn đang ngần ngừ gãi đầu, thì Nga tiếp. Anh có chịu cắt cỏ hay không thì nói. Nếu không làm, thì em làm. Chưa dứt lời, không cần đợi phản ứng của tôi, nàng vào nhà kho, hì hục đẩy chiếc máy cắt cỏ ra. Chiếc máy cắt cỏ cồng cành, đứng cạnh tướng tá liễu yếu đào tơ của nàng, trông thật nặng nề, thô kệch. Thấy không còn cớ hoãn binh được nữa, tôi đành bảo.
Thôi em cứ để đó anh làm.
Không cần.
Thì anh bảo để đó anh làm.
Và hạ giọng tiếp.
Nếu em không nghe lời, thì kể như là em vừa cướp đoạt nghĩa vụ làm chồng của anh đấy.
Không dám cưỡng đoạt đâu. Anh lì lợm không biết nghe lời, nên có dịp hành tội anh, thì đó cũng là niềm vui của em. Nga trả miếng, nhưng lại đùn máy cắt cỏ qua tôi. Tôi nhìn đám cỏ thở dài. Chiều, trời trong, nắng đẹp. Giá như đừng phải làm gì hết, thì sung sướng biết là giường nào. Tôi vừa làm vừa nhìn trời ngắm đất mà thả hồn phiêu lãng tận đâu đâu. Nhìn những ngọn cỏ xanh chung quanh nhà, mơn mởn cao ngang tầm đầu gối, tôi thường nhớ về những cánh đồng cỏ của tuổi thơ ấu ngày xưa với những chiều lang thang trong hoàng hôn. Lại mơ với mộng không lo làm việc rồi. Máu nghệ sĩ chợt nổi cơn bất tử, tôi dùng chiêu thức lãng mạn.
Em này!
Nga cọc lốc. Gì nữa đây?
Hay là để sáng mai anh dậy sớm anh làm. Còn bây giờ em hãy đến đây. Anh chỉ cái bả vai của anh cho xem.
Có gì mà xem? Vẫn là cái bả vai xẹp lép toàn xương với sẩu chứ gì?
Điểm then chốt không phải ở chỗ xương sẩu, mà ở chỗ xem để thấy giữa bờ vai người đàn ông thương vợ với bờ vai của một người thường quả là có sự khác biệt.
Thôi đừng có xạo đi cha nội. Khác biệt nhau ở chỗ nào? Em thấy vai nào chả là vai?
Đâu có thể nói như thế được. Em hãy xem đây này. Bả vai của anh có hình cong như là hình mái nhà. Đó chính là cái mái nhà dùng để che gió che mưa cho em. Có hình ngang như là bờ thành, chính là cái chỗ để em tựa đầu, ngả vai, chút đi phiền muộn mỗi khi gặp bất trắc ở đời. Nếu không tin thì em hãy thử ngả đầu lên xem. em sẽ thấy xuất hiện vô số cảm giác.
Càng ngày càng xạo. Ngã đầu lên vai cha, chỉ cấn xương đau thêm. Muốn mánh mùng gì đây? Khi nàng gọi bằng cha, có nghĩa là nàng đã quên hết những điều vừa nói. Tôi chộp vội lấy thời cơ hiếm hoi.
Anh hỏi thiệt nhé, sao em cứ khoái lăng mà anh giữ vậy?
Bởi vì đó là niềm vui của em sau một ngày đi làm cực nhọc.
Vậy thì trong những lúc ở sở làm không có anh để em la, em có buồn không?
Buồn chứ. Buồn vì nhớ nhớ như là thiếu một điều gì đó.
Như vậy rõ ràng, anh là nhu cầu, là cuộc sống của em, phải không?
Đúng.
Và anh là hơi thở của em nữa.
Cũng đúng.
Thế sao em cứ la hỏi anh tội nghiệp vậy?
Em không la anh, em buồn. Ai chịu trách nhiệm đây? Nga là một con người kỹ lưỡng, chi li từng việc, nhớ dai. Còn tôi, trái lại hời hợt, làm trước quên sau. Mỗi năm, trung bình tôi lãnh 2 tích cực của cảnh sát về tội lơ đễnh, không ngừng xe ở ngã tư đèn đỏ. Mỗi lần cầm tờ giấy màu vàng về khoe, đều được Nga hỏi. Lại làm thơ trong lúc lái xe rồi chứ gì? Và lần nào tôi cũng im lặng thở dài sườn sượt. Im lặng có nghĩa là thú nhận. Mỗi lần như thế, Nga có một điểm giống tôi là cũng thở dài sườn sượt. Tiếng thở dài của nàng còn kéo lê hơn cả tôi nữa. Ít nhất ra, hai vợ chồng cũng có lúc hợp ý tâm đầu. Một hướng như lúc phải chi tiền vô cớ như lúc này chẳng hạn. Thở dài, bởi vì mỗi lần bị tích cực như vậy, thế nào cũng được phát vào tai hàng đêm, ít nhất một tuần lễ. Còn Nga thở dài là vì tiền bạc đối với nàng là huyết mạch. Khi không bắt Nga bỏ tiền ra khơi khơi, chẳng khác nào cắt máu của nàng. Kẻ có tội đầy tự giác như tôi chỉ biết nhăn răng ra cười lịch sự. Bụng Nga chứa tội trạng của tôi như bụng tham không đáy. Gần như ngày nào bụng nàng cũng mở rộng ra để chứa tội của tôi. Chứa hơn 20 năm nay, vậy mà dường như bụng nàng cũng không bao giờ biết đầy. Chờ dịp hai vợ chồng có chuyện giận nhau, nàng moi bụng, đem chuyện đời sửa đời xưa ra nhắc lại. Nàng kê khai tội trạng của tôi, rành mạch theo thứ tự thời gian rất lớp lang, bố cục rõ ràng, mạch lạc. Mỗi một cái tội ác của tôi gây ra là một tình huống xảy ra, éo le, gây cấn. Nàng kể hay còn hơn kể chuyện cổ tích. Có lần tôi ngồi nghe say sưa đã đời, rồi vì bản tính đãng trí hay quên, tôi tò mò buột miệng hỏi.
Gớm cái thằng nào mà tệ lậu dữ vậy em?
Thì anh chứ ai? Người tệ lậu là một con người hết xài, nhưng không phải vì vậy mà ai nhào vô xài cũng được. Nga tuyên bố, tướng anh liệng ra đường chẳng ma nào thèm lượm. Có lần tôi soi gương ngắm kỹ lại dung nhan của mình, thấy từng vết thời gian cày trên da mặt, đã vốn xấu, già lại càng xấu hơn. Tánh tình Nga ngay thẳng, bộc trực, thấy sao nói vậy? Nga nói đúng. Buồn quá, tôi xách xe chạy ra ngoài đường, kiếm quán cà phê nào giải sầu. Trời xui đất khiến sau đó, Tình cờ gặp con nhỏ người Spanish làm cùng hãng, tôi mời cô ta đi ăn và hỏi cô ta rằng:
Nếu vợ tôi liệng tôi ra đường thì cô có lượm không?
Cô ta bảo: Lượm chứ. Tôi về khoe với Nga là trên đời này ngoài phụ nữ Việt Nam rất khôn ra, con gái Spanish rất ngu. Bằng chứng là con nhỏ làm cùng hãng, nó lượm anh về nhà nó hết một ngày. Nga không tin nhưng cảnh cáo: Em bảo anh hết xài có nghĩa là không ai được xài, kể cả người ngoại quốc nữa đó. Nga nhớ má và em, nàng đòi về Việt Nam thăm nhà. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc nàng về Việt Nam thăm nhà bằng hai tay lẫn hai chân. Nga lấy 3 tuần vacation và tôi hí hửng vừa phải. Tôi không dám lộ liễu lắm cho nàng khỏi nhận ra là tôi sắp được hưởng 3 tuần lễ độc thân tại chỗ, không bị ai kèm kẹp. Ngày đầu tiên Nga vắng nhà, tôi đi làm về như thường lệ. Bước chân vào cửa, theo thói quen, tôi rón rén cởi giày. Đang tháo dây nửa chừng, sực nhớ mình đang làm chủ nhà. Khoái quá, mang giày đi luôn trên thảm. Có một câu chuyện kể lại rằng, có một ông thuyền trưởng tàu Viễn Dương nọ, rất oai phong, khi được phỏng vấn rằng, trong cuộc đời đi biển của ông gặp nhiều cơn bão tố, thì xin ông cho biết lần bão tố nào gây cho ông hãi hùng nhất. Ông thuyền trưởng liền anh dũng đáp: Đó là lần tôi mang giày vào phòng ngủ bà xã tôi vừa lau xong. Hành động dám mang giày đi trong nhà là một hành động can đảm, chỉ không có Nga tôi mới dám. Sáng choàng dậy, cô qua bên trái vắng tanh, quay qua bên phải vắng tanh. Tôi sung sướng đá tung chăn xuống giường, không cần phải gấp lại ngay ngắn như mọi khi. Cuối tuần vắng Nga, tôi mặc sức tha hồ la cà, cà phê cà pháo với bạn bè suốt buổi. Nếu cần thiết, theo mấy bạn già về nhà, bày binh bố trận nhậu đã đời. Nhậu xong bỏ đó, chờ từ từ thu dọn sau. Nga từ Pleiku gọi điện thoại về, tôi than vắn thở dài báo cáo:
Em đi rồi, nhà cửa buồn thiêu. Anh đi làm về không có cơm nước, cha con chiến đấu sinh tồn bằng hamburger. Cây cỏ nhớ em héo khô, anh thay thế em săn sóc chúng, mà hình như là cây cỏ cũng thấm được tình người hay sao đó. Anh càng tưới, chúng lại càng mau héo. Anh cũng không khác gì cây cỏ. Em đi rồi, anh không có hứng để làm thơ nữa. Anh hút bụi 1 tuần 2 lần, cắt cỏ mỗi tuần 1 lần, quét dọn xung quanh nhà cửa thường xuyên. Trong nhà thì mát rượi, thơm tho, không một con ruồi bén mảng. Con ruồi nào xấu số bay vô nhà gặp anh lúc này thì kể như đời nó tàn. Anh thay thế em săn đuổi nó đến tận cùng với thôi. Mà em mới đi có mấy ngày. Anh nói thật nhé, anh nhớ em quá xá chừng à.
Đầu dây bên kia, tiếng Nga. Anh xạo xạo vừa phải thôi. Nhưng biết anh xạo, em vẫn khoái. Ở đây lạ nhà, em ngủ đâu có được. Nhớ những lúc cằn nhằn anh, em hối hận ghê. Tôi cười thầm trong bụng. Nếu Nga về lúc này, nhìn nhà cửa như bãi chiến trường, bảo đảm nàng sẽ hối hận hơn thế nữa. Nhưng sang tuần lễ thứ hai, tôi đâm ra thấy như văng vắng điều gì thật. Nga cằn nhằn bên tai lâu, thét thành quen. Sau những ngày tự do thoải mái, tôi đâm ra thèm được kềm kẹp. Được kềm kẹp, dù sao, khỏi phải tự đi chợ nấu ăn, khỏi phải giặt quần áo, và nhất là khỏi phải kéo vòi nước tưới cây mỗi ngày. Tuần lễ thứ hai, tôi chủ động gọi phone cho Nga. Gặp lúc tình hình cao nguyên có biến động, những người dân tộc thiểu số ở đó biểu tình phản đối chính quyền. đường dây điện thoại bị cắt, tôi gọi ngay cả đường Viễn Liên gọi mãi cũng không được. Tôi đâm ra lo lắng, không khéo tụi cộng sản làm khó dễ những Việt kiều mà một thời nào họ chửi bới là phản quốc. May phước, cuối cùng tôi cũng dùng cell phone liên lạc được với nàng. Qua phone, Nga thủ thể nhỏ nhẹ, dịu dàng, ngọt lịm, y như lúc còn trẻ, khi tôi theo tán tỉnh nàng. Khác với giọng điệu ra lệnh như thường lệ, làm tôi sợ là nàng không được khỏe. Tôi hỏi nàng có khỏe không, có ăn uống được không, có ngủ được không. Nàng trả lời tất cả đều tốt. Nàng càng dịu dàng, tôi càng nghi vấn. Càng nghi vấn, tôi càng hỏi tới, cho đến lúc tôi đi thẳng câu hỏi vô trọng tâm.
Em nói khỏe, nhưng tại sao giọng nói của em nó êm ái quá vậy?
Thương chồng nhỏ nhẹ không được hay sao cha nội? Nghe âm điệu quen thuộc này, tôi mới thở phào, tin rằng sức khỏe của nàng vẫn bình thường. Buổi chiều trước ngày Nga trở về Mỹ, sáng hôm đó, cha con tôi tổng vệ sinh nhà cửa. Công việc rửa giấy nhộn nhịp theo tiếng nhạc tụi con tôi mở từ cái cassette ngoài vườn. Không khí rộn rã làm tôi nhớ những ngày sắp Tết khi còn nhỏ. Khi Nga bước ra khỏi máy bay sau một chuyến đi dài mỏi mệt, trông nàng hốc hác và gầy nhom, tôi chạy đến ôm nàng và hỏi nhỏ.
Ở bên đó khác múi giờ, không ngủ được hay sao mà em ốm quá vậy? Hay là tại không có anh để em la dày nên em mới ốm?
Nga trả lời nhỏ nhẹ. Về Việt Nam em nhớ nhà ở Mỹ và nhớ các con quá.
Thế con nhớ anh không?
Còn phải hỏi nữa. Đứa con gái lớn của tôi thấy vậy nheo mắt.
Ba à, dám sau cú về Việt Nam này mẹ hết la ba rồi đó.
Tôi nói.
Còn khuya, thế con có dám cá không nào?
Con bé ngoéo tay chịu cá. Đúng là trẻ con thiếu kinh nghiệm. Thấy nó chắc chắn thua, tôi an ủi.
Con cứ chuẩn bị trông cho ba đi. Bởi vì thời gian con ở với mẹ ít hơn thời gian ba ở với mẹ. Nên dành mẹ trên đời này không ai khác ngoài ba đâu con.
Thưa quý vị, chương trình đọc truyện hay với truyện ngắn Tôi và Nga của Quan Dương đến đây đã chấm dứt. Xin hẹn quý vị trong chương trình tuần tới.